Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2021, thứ hai trong tuần 14, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lại người mà thưa rằng: Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng, nếu tôi được chạm đến áo người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng, này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con, và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng, các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người, và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé, và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở về chương 9, tin mừng theo Thánh Matthew. Trong chương 9 này, Thánh Matthew sẽ tường thuật các phép lạ của Chúa Giêsu thực hiện trong thời gian đầu sứ vụ tại Galilee. Cụ thể trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thực hiện sứ vụ Messiah khi hồi sinh cho con gái một vị kỳ mục và chữa lành một người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm. Cả hai phép lạ được thực hiện dựa trên niềm tin vào quyền năng và tình thương của Chúa Giêsu sẽ cứu chữa họ. Mở đầu đoạn tin mừng, Thánh Matthew đã họa lên một bức chân dung đầy xúc động về một người cha bất hạnh với đứa con gái của ông ta vừa chết. Dù thế, ông vẫn tìm đến Chúa Giêsu với niềm hy vọng con ông sẽ được cứu sống. Xin Ngài đến, đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống. Trước lời khẩn cầu đầy sắc quyết đó, Chúa Giêsu đã động lòng và nhận lời ông. Ngài dùng một cử chỉ rất đơn giản, đầy tự nhiên. Cầm lấy tay, em bé liền trỗi dậy. Đây là một cử chỉ thông truyền sự sống như lời Chúa Giêsu đã từng khẳng định với Martha. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Hành động của Chúa Giêsu minh chứng, Ngài có quyền trên cả sự chết và sự sống của con người. Với người phụ nữ bị băng huyết cũng thế. Bà đã mang lấy bệnh này 12 năm rồi, nhưng bà vẫn mang trong lòng một niềm hy vọng lớn lao. Nếu tôi chạm được gấu áo người, tôi sẽ được khỏi. Dù cho niềm tin của bà xem ra vẫn còn mang màu sắc của sự mê tín, nhưng Chúa Giêsu vẫn chấp nhận niềm tin yếu ớt của bà. Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chỉ cần bà tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, bà đã được chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần. Như thế, đức tin mang lại sự chữa lành và cả sự sống cho người tin, như trường hợp của người phụ nữ bị băng huyết và đứa con gái của vị thủ lãnh trong bài tin mừng hôm nay. quý ông bà và anh chị em thân mến. Với trình thuật tin mừng ngắn gọn và xúc tích, Thánh Matthew đã nêu bật sứ vụ của Đấng Mêsia. Đây là cuộc chữa lành không chỉ là bệnh tật mà còn là mạng sống của con người. Chúa Giêsu đã đến để phục hồi sự sống cho con người. Ngài tỏ lộ quyền uy của Đấng Mêsia, Đấng cứu độ, đến từ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Ngài sẽ cứu những ai đặt tin tưởng nơi Ngài, những ai dám giao phó mạng sống họ trong tay Ngài, như người đàn bà bị loạn huyết và vị kỳ mục này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta đến với Chúa để xin ơn này, ơn khác, nhưng không phải lần nào cũng được thấy nhãn tiền. Vì vậy, nhiều người hoài nghi quyền năng Thiên Chúa mà lung lay niềm tin của mình. Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi người duyệt xét lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Có một điều chắc chắn, Chúa luôn cúi xuống trên nỗi bất hạnh của con người. Ngài vẫn luôn muốn con người sống và sống dồi dào. Vì thế, Ngài vẫn tiếp tục đưa tay để truyền thông sức sống thần linh cho chúng ta, miễn là chúng ta tin tưởng phó thác nơi Ngài. Lạy Chúa, những phép lạ hôm nay cho chúng con hiểu rằng Chúa rất nhân từ, luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi lo âu khắc khoải của con người. Xin củng cố đức tin non yếu của chúng con và ban ơn để chúng con biết tận dụng mọi khả năng và cơ hội làm lan tỏa niềm tin đến cho người khác. Amen.
Hãy tin ta, dù bay trên cũng sẽ được sống. Và ai đang sống mà tin vào ta, sẽ không bao giờ bay trên. Hỡi người chưa có sầu đau, hãy trông cậy tựa nương nơi Chúa. Lòng Chúa ta thương vô bờ, luôn thứ tha kẻ chính sơ người.
Ta là sự sống lại, ta là sự sống. Anh tin ta, dù phải chết cũng sẽ được sống. Và ai đang sống mà tin vào ta,
mỗi người cũng sẽ phải chết, sẽ trở về lòng sâu bụi đất. Người hỡi hãy luôn vững lòng, tin Chúa luôn thương xót ai nào.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chính phủ Iraq bảo vệ Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chính quyền Iraq bảo vệ sự hiện diện lịch sử của các tín hữu Kitô tại nước này bằng những biện pháp pháp lý thích hợp, cũng như sự đóng góp quan trọng mà các Kitô hữu có thể mang lại cho công ích của đất nước, đồng thời bảo đảm sự bình đẳng của các Kitô hữu với các công dân khác về quyền lợi và nghĩa vụ. Lời kêu gọi trên đây được Đức Thánh Cha cũng như Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đưa ra trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Mustafa Al-Kademi của Iraq sáng mùng 2 tháng 7 vừa qua tại Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Thủ tướng Al-Kademi và đoàn tùy tùng đã gặp Đức Hồng Y Parolin cùng với Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị đã gợi lại cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 năm nay và nói đến tầm quan trọng của sự thăng tiến nền văn hóa đối thoại quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn định và tái thiết đất nước. Sau cùng, Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng trao đổi với Thủ tướng Iraq về những nỗ lực của đất nước này với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để tái lập bầu khí tín nhiệm và sống chung hòa bình. Vào cuối buổi tiếp kiến, Thủ tướng Al-Kademi đã tặng Đức Thánh Cha bản sao bức tranh Bữa Tiệc Ly của họa sĩ Leonardo da Vinci do một thanh nữ Iraq vẽ trên da trong thời kỳ cô bị dân quân nhà nước Hồi giáo IS cầm tù, và thánh giá bằng gỗ lấy từ nhà thờ Mark Adai ở khu vực Karemlas có đa số dân cư là Kitô hữu ở Iraq. Đức Thánh Cha tặng Thủ tướng Al-Kademi một pho tượng bằng đồng có ghi câu: anh em hãy trở thành sứ giả hòa bình, và một số văn kiện của ngài như thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Hãng tin INA của Iraq cho biết, trong cuộc trao đổi với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Al-Kademi khẳng định cam kết của chính phủ Iraq làm việc để củng cố các tín hữu Kitô Iraq và các nhóm thiểu số khác tại đất nước này như thành phần thiết yếu của xã hội Iraq, đồng thời tạo điều kiện để những người tản cư và di dân trở về nguyên quán của họ. Chính phủ cũng khích lệ giáo quyền trong các hoạt động nhân đạo, nhất là giáo dục và y tế, đồng thời cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết cho giáo hội trong công tác này. Tin giáo hội tại Philippines. Hội đồng giám mục Philippines chuẩn bị bầu ban chấp hành mới. Hội đồng giám mục Philippines sẽ nhóm họp trong hai ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 7 tới đây để bầu lại ban chấp hành mới. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines Romulo Vanles, Tổng giám mục giáo phận Đào Vào, cùng với Đức Cha Phó Chủ tịch Pablo Vigilio, giám mục giáo phận Caloocan, sắp mãn nhiệm 4 năm. Ngoài ra, các giám mục cũng sẽ bầu ban thường vụ của Hội đồng giám mục gồm các đại biểu của 9 giáo miền ở Philippines. Đức ông Bernardino Bantin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, các giám mục sẽ bầu vị thủ quỹ và các vị chủ tịch các ủy ban giám mục. Các vị đắc cử sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Trước khi nhóm đại hội, các giám mục Philippines sẽ tham dự hai ngày tĩnh tâm trực tuyến, mùng 5 và mùng 6 tháng 7 tới đây. Trong chương trình nghị sự, Hội đồng Giám mục Philippines sẽ thảo luận về việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2023 tại Vatican về đề tài tiến tới một giáo hội công nghị, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Sau cùng, có thể các giám mục Philippines sẽ công bố một tuyên ngôn mục vụ vào cuối hai ngày họp. Hội đồng Giám mục Philippines nhóm đại hội hai lần mỗi năm vào tháng Giêng và tháng 7. Trong thời gian không có đại hội, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục sẽ hành động nhân danh các giám mục toàn quốc. Hiện nay, Hội đồng Giám mục Philippines gồm có 87 giám mục tại nhiệm, 2 vị giám quản giáo phận và 41 thành viên danh dự. Tin Strasbourg, Pháp Quốc.
Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh làm đặc sứ của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 1.300 năm Thánh nữ Odile qua đời. Chiều Chủ nhật, mùng 4 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Strasbourg thuộc miền Alsace, bên Pháp, nhân kỷ niệm 1.300 năm Thánh nữ Odile qua đời. Trong thánh lễ vào lúc 4 giờ chiều, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển chức giám mục Jean Rettinger, nguyên là bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Strasbourg. Thánh nữ Odile sinh khoảng năm 660, nhưng bị cha từ bỏ vì ông thấy con mình bị mù bẩm sinh và gửi tới đan viện bàn mạc. Nhưng khi Odile chịu phép rửa tội thì xảy ra phép lạ. Odile được sáng mắt. Sau nhiều thăng trầm, Odile được cha đón nhận về gia đình. Về sau, Odile trở thành viện mẫu đầu tiên của đan viện Hohenburg trên núi cao 753 mét do cha thành lập. Thánh nữ qua đời năm 720 và về sau đan viện này mang tên Thánh nữ Odile. Cho đến cách mạng Pháp năm 1789, đan viện đón nhận khoảng 100 nữ đàn sĩ. Năm 1853, Đức Giám mục giáo phận Strasbourg với sự đóng góp của các tín hữu đã trục lại đan viện. Năm 1924, Đức Cha Rúc, giám mục sở tại, đã bày tỏ mong ước thiết lập việc chầu thánh thể liên tục được thiết lập tại Alsace và dự án này được thành hình 7 năm sau đó, ngày 5 tháng 7 năm 1931. Từ đó việc chầu thánh thể tại đây không bao giờ ngừng. Trong cuộc viếng thăm sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 7, Đức Hồng Y Parolin cũng gặp các nhân viên mục vụ của giáo phận và sau đó ngài trao đổi với các nhân vật chính trị và xã hội tại miền Alsace về đề tài giáo hội và nhà nước, thời sự tính của thế giới hiệp định giữa giáo hội và nhà nước. Sáng thứ hai mùng 5 tháng 7, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ viếng thăm Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg và gặp gỡ các quan chức của hội đồng như Tổng Thư ký, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu và Ủy viên về Nhân quyền, cũng như Chủ tịch Tòa án Âu Châu về các quyền con người. Vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Đức Hồng Y sẽ cử hành thánh lễ cho giới trẻ tại đền núi Thánh Odile, kỷ niệm 90 năm việc chầu thánh thể liên tục tại đây. Tin Roma. Vài phản ứng về ngày gặp gỡ và cầu nguyện cho Liban. Các vị lãnh đạo Kitô Liban bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco vì sáng kiến triệu tập ngày gặp gỡ, suy tư và cầu nguyện cho Liban tại Vatican hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua. Tham dự ngày này có 5 vị thủ lãnh các cộng đồng công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau và 4 vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô không công giáo như Chính thống Hy Lạp và Syriac, Armeni và Tin Lành. Đức Hồng Y Dekara Rai, Thượng phụ giáo hội Công giáo Maronit, nói với phái viên đài Vatican rằng sáng kiến của Đức Thánh Cha thật là có tính cách ngôn sứ đối với Liban. Những lời của ngài là một thúc đẩy hãy tiến bước và cùng nhau hoạt động. Chúng tôi sẽ áp dụng lời kêu gọi của ngài và biết ơn vì đã tổ chức biến cố này. Chương trình của chúng tôi từ đây sau khi trở về trong tư cách là thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Liban đã áp dụng cho các giáo hội liên hệ những lời Đức Thánh Cha đã nói trong lời kết thúc buổi cầu nguyện. Không cần viết ra những lời chỉ dẫn. Chúng tôi trở về Liban với một niềm hy vọng lớn. Mặt khác, tuyên bố với đài truyền hình MTV của Liban hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Dekara Rai trách cứ giới lãnh đạo chính trị Liban vi phạm hiến pháp quốc gia và nói rằng mỗi người đang đi ngược lại hiến pháp, kể cả tổng thống, bắt đầu từ việc thành lập chính phủ cho đến cung cách hành động nói chung. Từ hơn 10 tháng nay, Liban không có chính phủ mới, một phần cũng vì sự đụng độ giữa Tổng thống Michel Aoun với Thủ tướng được chỉ định. Đức Hồng Y Rai cho biết, ngài không đòi phải bãi bỏ Tổng thống Michel Aoun vì đây không phải là nhiệm vụ của ngài. Trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và chính trị ở Liban là ở nơi mối chính trị già. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài LBCI của Liban, Đức Hồng Y Rai nhận định rằng sự hiện diện của lực lượng Hezbollah thân y rằng có thể cản trở sự ủng hộ của quốc tế dành cho Liban. Tin Vatican. Tòa Thánh và các bác sĩ thế giới kêu gọi vaccine cho mọi người. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, Hiệp hội Y khoa Thế giới và Hiệp hội Y khoa ở Đức kêu gọi bảo đảm vaccine chống COVID-19 cho tất cả mọi người và vượt thắng sự do dự của nhiều người không muốn chích vaccine bằng những thông tin rõ ràng về sự an toàn của vaccine. Những lời kêu gọi trên đây được các cơ quan liên hệ đưa ra hôm 2 tháng 7 vừa qua trong cuộc hội luận quốc tế trực tuyến về việc chích vaccine ngừa COVID-19. Kết quả hội luận được trình bày trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống. Trong khi đại dịch COVID-19 tiếp tục đốn ngã nhiều nạn nhân, dư luận thế giới ngày càng thấy rõ sự chênh lệch giữa các nước giàu nghèo trong việc thủ đắc và chích vaccine và cả sự do dự và nghi kỵ của nhiều người đối với việc chích ngừa hoặc một số loại vaccine. Các chuyên gia tố giác những huyền thoại trái sự thật, những phản thông tin về các công hiệu phụ của vaccine được nhiều mạng xã hội thổi phồng, tạo nên sự ngờ vực đối với các công ty dược phẩm. Sứ điệp từ cuộc hội luận quốc tế là làm sao vượt thắng những chướng ngại để các vaccine có thể giữ một vai trò cơ bản trong việc phòng ngừa COVID-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm khác, tránh tình trạng hàng triệu người bị thiệt mạng và đồng thời bảo vệ hàng triệu người khác khỏi bị lây bệnh. Tuyên bố trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Baglia nói rằng, các vaccine phải được cung cấp cho tất cả mọi người và ở mọi nơi không bị hạn chế vì các khía cạnh kinh tế, kể cả nơi những quốc gia có lợi nhuận thấp. Nhiều lần, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy cụ thể hóa quyền được sức khỏe của tất cả mọi người, nếu không nguyên tắc này trở nên trống rỗng, không có giá trị thực sự. Để vaccine có thể được cung cấp cho tất cả mọi người, cần có sự hiệp lực giữa tất cả những chủ thể liên hệ cùng nhau đi vào các lĩnh vực của các vấn đề liên quan đến các khía cạnh khoa học, kỹ thuật, kinh tế, thương mại, chính trị địa lý, bài trừ quốc gia chủ nghĩa về mặt vaccine. Đức Tổng giám mục Baglia nhìn nhận rằng, một vài vaccine chống COVID-19 là những sản phẩm rất tinh vi, cần có những kiến thức rất cao để chế tạo, đến từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm. Tình trạng này càng tạo nên khó khăn cho việc khắc phục các vấn đề trong việc chuyển nhượng khả năng kỹ thuật và việc quản lý các bằng sáng chế. Vì thế, cần nhìn nhận ý nghĩa các bằng đó, nhưng không tuyệt đối hóa chúng. Cần tìm ra sự quân bình giữa một bên là quyền riêng của các nhà sáng chế và các nhà đầu tư, và bên kia là những đòi hỏi công cộng của xã hội. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Thánh giá giới trẻ và ảnh Đức Mẹ được rước tới 21 giáo phận tại Bồ Đào Nha. Từ tháng 11 tới đây, hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là Thánh giá và ảnh Đức Mẹ phần rỗi của dân Roma sẽ lần lượt được rước tới 21 giáo phận tại Bồ Đào Nha cho đến tháng 7 năm 2023 để chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới tại thủ đô Lisboa. Theo Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Bồ Đào Nha, Thánh giá và ảnh Đức Mẹ sẽ lưu lại một tháng tại mỗi giáo phận, bắt đầu từ giáo phận Algarve vào tháng 11 năm nay, và sẽ kết thúc tại tổng giáo phận thủ đô Lisboa vào tháng 7 năm 2023. Ban Tổ chức cũng cho biết hai biểu tượng này sẽ được rước tới nước Angola bên Phi Châu từ mùng 8 tháng 7 đến 15 tháng 8 tới đây, tại Tây Ban Nha trong tháng 9 và tháng 10. Sau đó tại Ba Lan vào những ngày sắp được thông báo. Năm tới đây 2022, Thánh giá và ảnh Đức Mẹ sẽ hiện diện trong cuộc hành hương của giới trẻ Âu Châu ở đền thánh Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 8 trong khuôn khổ năm thánh Giacobbe Tông Đồ. Lễ nghi trao hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm ngoái, giữa Phái đoàn Giới Trẻ Panama, nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng Giêng năm 2019, và Đoàn Giới Trẻ Bồ Đào Nha vào cuối thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thánh Phêrô giữa kỳ đại dịch.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi bàn về các tác nhân của phụng vụ và thánh lễ, chúng ta đã biết chính Đức Kitô mới là vị chủ sự chính yếu, người lôi cuốn tất cả mọi người vào công việc chúc tụng Chúa Cha, và Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta ở trong Đức Kitô, nên đã yêu thương, lắng nghe và chúc lành chúng ta. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về tác động của Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng, Tân Ước và Truyền Thống đã sử dụng nhiều hình ảnh và thuật ngữ để diễn tả bản chất Hội Thánh, chẳng hạn như dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ Thánh Linh. Cả ba khái niệm ấy đều được màu sắc phụng tự. Dân Thiên Chúa có nghĩa là đoàn dân đã được thành hình nhờ giao ước của Chúa và được sáp nhập nhờ bí tích rửa tội. Thân thể Đức Kitô muốn nói đến việc tham gia vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của người. Đền thờ Thánh Linh gợi lên ý tưởng cầu nguyện và thánh hóa. Khi bàn về các cuộc cử hành phụng vụ, các văn kiện tòa thánh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai thường nêu bật ý tưởng cộng đoàn. Vậy, cộng đoàn phụng vụ là gì? Trong tiếng Việt, từ cộng đoàn hay cộng đồng tự nó chỉ nói lên ý tưởng một đoàn người cùng chung với nhau. Trong tiếng Pháp, assembly không những ám chỉ một hội nghị, chẳng hạn như quốc hội, assembly nationale, nhưng còn muốn nói lên một tác động, quy tụ, gom góp. Tiếng Anh, assembly cũng mang nghĩa tương tự. Điều này càng rõ rệt hơn nữa trong tiếng Latin, congregatio fidelium, do động từ congregare là quy tụ, tụ họp. Tiếng Hy Lạp của các giáo phụ là synasis. Tư tưởng này rất gần gũi với khái niệm về Hội Thánh theo Kinh Thánh. Qahan trong tiếng Do Thái ám chỉ một cộng đoàn được quy tụ lại để lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng vụ. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước, Hội Thánh, Ecclesia, vừa ám chỉ toàn thể các người đã lãnh bí tích rửa tội và trở thành thân thể của Đức Kitô, tức là Hội Thánh phổ quát, vừa ám chỉ những cộng đoàn tín hữu họp nhau tại một nơi, nghĩa là Hội Thánh địa phương, mà chúng ta có thể dịch là giáo đoàn hay cộng đoàn. Hai chiều kích phổ quát và cộng đoàn liên hệ mật thiết với nhau. Hội Thánh địa phương tượng trưng nơi cộng đoàn tụ họp ở một nơi để cử hành phụng vụ, là dấu hiệu của Hội Thánh phổ quát, nghĩa là đoàn dân đông đảo trên khắp thế giới được gắn bó với nhau qua bí tích rửa tội, trong cùng một niềm tin vào Đức Kitô, một thánh thể, một niềm hy vọng, một thể chế. Tất cả mọi người được liên kết với nhau nhờ mối dây hiệp thông do quyền năng của Thánh Linh. Những hình dạng cộng đoàn. Phụng vụ được cử hành bởi một cộng đoàn. Cộng đoàn này dù chỉ gồm 2-3 người cũng biểu thị Hội Thánh, bởi vì Chúa Kitô hiện diện ở giữa họ. Đâu có Chúa Kitô thì đấy cũng có Hội Thánh là thân thể của người. Tuy vậy, dưới khía cạnh biểu tượng, quy chế sách lễ Roma phân biệt nhiều cấp độ của cộng đoàn cử hành thánh lễ. 1. Đứng đầu là cộng đoàn phụng vụ do Đức Giám mục chủ sự, với sự tham dự của tất cả hàng giáo sĩ và các thành phần giáo dân, bởi vì nó biểu lộ hội thánh địa phương dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục với sự cộng tác của Linh Mục Đoàn và bao gồm các hàng ngũ khác nhau của dân Thiên Chúa. Quy chế sách lễ Roma số 112 viết rằng, trong giáo hội địa phương, theo đúng ý nghĩa, địa vị quan trọng nhất phải dành cho thánh lễ do Đức Giám Mục chủ sự, giữa hàng linh mục của Ngài, phó tế với các thừa tác viên và có dân thánh của Thiên Chúa tham dự, cách đầy đủ và linh động. Quả thật, tại đó hội thánh được biểu lộ cách đặc biệt hơn cả. Trong thánh lễ do giám mục cử hành, cũng như giám mục hiện diện mà không cử hành, phải theo những quy tắc ghi trong sách nghi thức giám mục. 2. Một cấp độ thấp hơn là cộng đoàn phụng vụ tại một giáo xứ dưới sự chủ tọa của linh mục thay mặt Đức Giám Mục. Quy chế sách lễ Roma số 113 viết, cũng phải coi trọng thánh lễ cử hành giữa một cộng đồng, nhất là cộng đồng giáo xứ, vì cộng đồng tượng trưng cho hội thánh phổ quát ở một thời gian và không gian nhất định, đặc biệt trong lễ cộng đồng ngày Chúa Nhật. 3. Một cấp độ khác là cộng đoàn tu viện các người tật hiến. Ở cấp này, cộng đoàn một đàng xem ra nghèo nàn hơn, bởi vì chỉ giới hạn vào một thành phần của dân Thiên Chúa. Nhưng đàn khác lại phong phú hơn, bởi vì các phần tử chia sẻ với nhau không những là niềm tin mà thôi, nhưng còn đời sống chung về tài sản, lương thực, lao động nữa. Về điểm này, quy chế sách lễ Roma số 114 viết rằng, trong các thánh lễ cử hành tại một số cộng đồng, thì thánh lễ tu viện, thành phần của thần vụ hàng ngày, hoặc thánh lễ quen gọi là thánh lễ cộng đồng, chiếm địa vị đặc biệt. Mặc dù các thánh lễ này không có hình thức cử hành khác biệt, nhưng cũng rất nên hát trong thánh lễ, và nhất là nên có sự tham dự đầy đủ của mọi thành viên trong cộng đồng tu sĩ hoặc kinh sĩ. Trong các thánh lễ đó, mỗi người sẽ thi hành phận vụ của mình theo chức thánh hoặc theo thừa tác vụ đã lãnh nhận. Mọi tư tế khi không phải làm lễ riêng cho giáo dân vì lý do mục vụ, nên đồng tế trong các thánh lễ đó mỗi khi có thể được. Và lại, tất cả các tư tế thuộc cộng đồng ấy mà ích lợi mục vụ buộc phải làm lễ riêng cho giáo dân, cũng có thể đồng tế trong thánh lễ tu viện hay thánh lễ cộng đồng cùng ngày. Các linh mục hiện diện trong cử hành thánh thể, nếu không vì lý do chính đáng mà vắng mặt, nên thi hành phận vụ theo chức thánh mình, và do đó mặc phẩm phục và tham dự vào đồng tế. Một hình thức tương tự là những nhóm, tiếng Latin là coetus, dưới nhiều tiêu chuẩn, có thể là cho một hội đoàn hay phong trào, một giới nghề nghiệp, một lứa tuổi, vân vân. Bộ Phụng tự đã ban hành một văn kiện về thánh lễ dành cho các nhóm này. Tránh cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngõ hầu cổ võ sự tham gia của tất cả các tín hữu vào thánh lễ ở giáo xứ. Dù sao, sách lễ Roma cũng có phần dành riêng cho các thiếu nhi, mà ta có thể coi như một nhóm đặc biệt. Tuy với những cấp độ khác nhau, xét về thành phần cấu tạo, nhưng tất cả các cộng đoàn phụng vụ đều mang vài đặc tính chung, tạm liệt kê như sau. A. Đó là những cộng đoàn được quy tụ để cử hành phụng vụ, chứ không phải vì mục tiêu văn hóa, chính trị, thể thao. Nói cho cùng, các phần tử được quy tụ bởi lời Chúa, chứ không phải bởi một nhà lãnh đạo nào khác. B. Như đã nói trên đây, nội dung của buổi cử hành phụng vụ là công trình cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Các phần tử tham gia vào việc cử hành để chúc tụng tạ ơn Chúa, đồng thời cũng cầu xin Chúa thương ban cho được hưởng ơn cứu độ. Đức Kitô đã hứa rằng đâu có hai ba người tụ họp nhau nhân danh người, thì người sẽ hiện diện ở giữa họ. Ta cũng có thể nói ngược lại, chính Đức Kitô đã quy tụ các tín hữu lại bằng lời của người, để họ cử hành mầu nhiệm vượt qua của người. Họ đã được thánh hiến nhờ bí tích rửa tội để cử hành các mầu nhiệm thánh. C. Cộng đoàn phụng vụ không mang tính cách thường trực. Các phần tử chia tay nhau sau khi kết thúc thánh lễ, nhưng không vì thế mà khẳng định rằng cộng đoàn tan rã. Thật vậy, mối dây vô hình liên kết các tín hữu với nhau vẫn tồn tại sau khi tan buổi hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cộng đoàn hữu hình chỉ là dấu chỉ của một cộng đoàn vô hình rộng lớn hơn nhiều. Và vì thế, cộng đoàn hữu hình được mời gọi hãy mở rộng mãi dây huynh đệ liên kết với những anh chị em vắng mặt, cũng như với biết bao nhiêu người tuy chưa hề quen biết gặp gỡ, nhưng cũng là thành phần của một thân thể mầu nhiệm. Trong kinh nguyện tạ ơn ba, hội thánh cầu nguyện: Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Như vậy, cộng đoàn vừa sống trong hiện tại, vừa mở rộng đến chiều kích tương lai. Cộng đoàn phụng vụ là dấu chỉ của sự hiệp thông giữa các thánh, Communio Sanctorum, bao gồm cả các phúc nhân trên trời. Đây là điều biện minh cho việc linh mục cử hành thánh lễ, mặc dù không có giáo dân tham dự. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Công bằng xã hội với phần Phân loại công bằng. Trên nguyên tắc, các đòi hỏi của công bằng bó buộc chúng ta phải thi hành. Một xã hội phát triển, văn minh, tiến bộ và ổn định phải có luật lệ rõ ràng, phải có biện pháp hữu hiệu chống lại mọi hình thức bất công và bắt buộc người vi phạm phải bồi thường tương xứng, nhất là những vụ vi phạm quan trọng. Đối với những ai đòi hỏi công bằng không rõ rệt và ít chính xác, như thường thấy trong công bằng phân phối, việc thực hiện dĩ nhiên khó khăn hơn và vì vậy cần có cơ chế, chính sách và luật lệ rõ rệt hơn. Trong mọi trường hợp, cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng trong trao đổi, phân phối và đóng góp. Với tư cách một nhân đức, công bằng không dừng lại nơi việc thi hành những gì luật đòi buộc, mà cần đi xa hơn, vươn tới chiều kích liên đới và yêu thương. Thật vậy, khi quan tâm đến các yêu sách đúng đắn và nhu cầu căn bản của người khác, chúng ta sẽ cố gắng không những trả lại cho họ quyền lợi của họ, mà còn cung cấp cho họ những gì thiết yếu để tồn tại và phát triển trong mọi chiều kích. Các tác giả thường chia công bằng thành mấy loại chính sau đây: công bằng giao hoán, công bằng phân phối, công bằng hoàn trả, công bằng đóng góp. Để hiểu rõ hơn vấn đề, chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn từng loại công bằng nói trên. 1. Công bằng pháp lý. Thánh Thomas Aquino chia luân lý thành hai phần chính, luân lý tổng quát và luân lý ứng dụng. Trong phần thứ hai này, luân lý được xây dựng chung quanh phạm chủ nhân đức. Mặc dù Thánh Thomas có khuynh hướng đề cao lý trí, nhưng vẫn chủ trương công bằng giữ vai trò quan trọng nhất trong các nhân đức luân lý. Nhờ công bằng, con người sống phù hợp với luật lệ và hướng dẫn tất cả các nhân đức hướng về việc phục vụ công ích. Thánh Thomas cũng gọi công bằng là nhân đức pháp định, theo nghĩa là chính luật pháp đòi buộc chúng ta phải phục vụ công ích và chu toàn trách nhiệm đối với xã hội. Hôm nay, người ta gọi công bằng này là công bằng pháp lý, vì luật pháp quy định những bổn phận công bằng của người dân đối với cộng đồng, nộp thuế chẳng hạn, là một thành phần của công bằng này. 2. Công bằng giao hoán. Công bằng giao hoán điều tiết việc trao đổi của cải và dịch vụ theo đúng quy tắc cân bằng về giá trị. Theo Thánh Thomas Aquino, đối tượng của công bằng giao hoán là việc trao đổi giữa các cá nhân hay các nhóm. trong việc trao đổi này, ta trả lại cho người khác một vật gì đó để bỏ lại cái mà ta đã lãnh nhận bởi họ. Đây là một việc rất đỗi hiển nhiên trong hành động đổi chép. Chính nơi đó, ta tìm gặp những quan niệm sơ khai của việc trao đổi. Đây là thứ cân bằng vật đối vật. Nói cách khác, nếu một trong hai người trao đổi có nhiều hơn điều phải trao đổi và phần phụ trội này thuộc về người khác, thì phải trả lại nó cho chủ sở hữu. Và như vậy, sự cân bằng được thực hiện theo thứ trung bình toán học để xác định số lượng thặng dư bằng nhau, chẳng hạn 5 ở giữa 6 và 4. Công bằng giao hoán là công bằng nền tảng và thông dụng nhất trong trao đổi thương mại, dịch vụ, hợp đồng lao động, bảo hiểm an sinh xã hội, thuê mướn cơ sở hay thiết bị và cộng tác trong các dự án. Vì các quyền lợi và yêu sách của công bằng này chủ yếu dựa trên hợp đồng, khế ước và cam kết đồng thuận, nên cũng thường gọi là công bằng hợp đồng. Công bằng này điều tiết việc trao đổi của cải và dịch vụ theo đúng quy tắc cân bằng về giá trị. Trong kinh tế thị trường hôm nay, công bằng giao hoán trở thành một đề tài thời sự. Rất nhiều vụ kiện, khiếu nại, đình công trong mấy năm vừa qua đều xoay quanh đề tài công bằng giao hoán này. Việc tôn trọng hợp đồng, lương tâm nghề nghiệp và chữ tín trong kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường hôm nay. Sách giáo lý xác định rõ rệt, các hợp đồng phải tuân theo công bằng giao hoán, vì công bằng này quy định những trao đổi giữa các cá nhân và giữa các tổ chức trong việc tôn trọng đúng đắn quyền lợi của nhau. Công bằng giao hoán bó buộc một cách triệt để, vì nó đòi hỏi bảo vệ quyền tư hữu, trả nợ và chu toàn những nghĩa vụ đã tự do ký kết. Thiếu vắng công bằng giao hoán thì không thể có một hình thức công bằng nào khác. Theo quan điểm của giáo hội, công bằng giao hoán đòi hỏi phải đền bù bất công đã lỗi phạm bằng cách hoàn trả lại cho chủ sở hữu của cải đã tước đoạt. Đặt câu hỏi một cách nghiêm chỉnh, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra nhiều lỗi phạm đến công bằng giao hoán ngay trong sinh hoạt và cuộc sống bình thường. Ngoài những gian lận trong buôn bán, biển thủ công quỹ rút ruột các công trình xây dựng, trong thời gian gần đây, một số giám mục tố cáo việc thực hiện sai mục đích các dự án hay sử dụng tiền giáo dân dâng cúng một cách phi lý. Khi đứng đơn xin trợ cấp một dự án, đương nhiên chúng ta đã cam kết sẽ nghiêm chỉnh sử dụng ngân khoản theo đúng mục đích và điều kiện của dự án. Cắt xén tiền của dự án hay dùng tiền của này để làm việc khác cũng là một hình thức lỗi công bằng giao hoán. Việc sử dụng những ngân khoản lớn của giáo hội cho những việc riêng hay những việc ngoài mục đích quy định phải chăng cũng thuộc trường hợp này. Cuối cùng, trách nhiệm đối xử công bằng với những người giúp việc. Tại các nước phát triển, những người giúp việc trong giáo xứ như thư ký, nấu ăn, quét dọn đều có lương và bảo hiểm xã hội. Điều kiện kinh tế và xã hội ở Việt Nam chưa cho phép nghĩ đến lương bổng cho tất cả những người đó. Tuy nhiên, phải chăng đã đến lúc cần nghĩ đến một thứ bồi dưỡng tương xứng nào đó? 3. Công bằng phân phối. Công bằng phân phối liên hệ đến tương quan giữa tập thể với các thành phần. Trong việc phân phối này, mỗi người sẽ nhận được phần của mình với tư cách là thành phần của cộng đoàn và tùy theo mức độ họ đã đóng góp cho cộng đoàn. Trái với công bằng giao hoán, trong công bằng phân phối, theo Thánh Tô-ma, một người sẽ được phân phối nhiều hơn nếu vị thế của người đó trong cộng đoàn ưu việt hơn. Trong công bằng phân phối, điểm trung dung đạo đức không xác định bởi một sự quân bình vật đối vật, mà theo một tỷ lệ của sự vật đối với con người. Nếu một người trội vượt hơn người khác thì sẽ được nhận nhiều hơn. Thứ trung dung này được thiết lập theo tỷ lệ hình học. Theo đó, sự bình đẳng không phải là một thứ bình đẳng về lượng, mà là thứ bình đẳng tương xứng. Do đó chúng ta nói rằng 6 đối với 4 cũng tương tự như 3 đối với 2. Sự bình đẳng này không phải là một sự bình đẳng giữa các số lượng so sánh, bởi vì sự sai biệt giữa 6 và 4 là 2, trong khi sự sai biệt giữa 3 và 2 là 1. Khi xác định phần của mỗi thành viên trong cộng đồng, quan niệm công bằng phân phối của Thánh Tô-ma chứa đựng một nội dung vừa phong phú, vừa cận nhân tình hơn điều người ta thường hiểu. Công bằng phân phối không chủ trương cào bằng, triệt để loại bỏ tất cả mọi hình thức bất quân bình tự nhiên để chia đồng đều cho mọi người, nhưng cũng chẳng muốn chấp nhận hình thức phân phối tài sản chung theo kiểu mẫu toán học, theo đó người nhiều sẽ được nhiều hơn nữa, mà theo mô hình tương quan lệ thuộc của vật chất vào con người, ngang qua một hình thức tương ứng cận nhân tình. Đây là một thứ bình đẳng dung hòa nằm giữa thứ bình đẳng theo kiểu toán học và thứ quân bình nhất loạt theo kiểu bần cùng hóa, vừa tôn trọng sự bình đẳng nền tảng giữa người với người, vừa không phủ nhận sự đa diện về tài năng và sự khác biệt trong mức độ đóng góp của các thành viên cho cộng đồng. Đúc kết luận điểm căn bản của Thánh Thomas Aquino, Delos viết những dòng sâu sắc như sau. Công bằng phân phối công nhận thực tế bất quân bình tự nhiên về tài năng và về đóng góp để thay thế quân bình chủ nghĩa bằng quan niệm công bằng theo tỷ lệ, đồng thời dựa trên nguyên tắc bình đẳng nền tảng giữa người với người, bất chấp những bất bình đẳng về xã hội và tài năng, để đảm bảo cho mỗi người những điều kiện sống xứng đáng với nhân phẩm, nhân danh nguyên tắc bình đẳng tự nhiên giữa người với người này, mà mỗi cá nhân có quyền đòi hỏi phần căn bản của mình trong công bằng phân phối. Thánh Thomas xây dựng quan niệm công bằng của mình dựa trên ba nguyên tắc nền tảng sau. Nhân phẩm và tính bình đẳng nền tảng giữa người với người, cũng như nguyên tắc vận mệnh phổ quát của tài sản. Nhưng đồng thời, cũng không ai có thể phủ nhận sự bất bình đẳng tự nhiên về tài năng và đóng góp của mỗi người cho xã hội. Tất cả những cố gắng của Thánh Thomas là nhằm kết nối tối đa ba nguyên tắc vừa độc đáo, vừa khác biệt và mâu thuẫn nhau. Đây là một quan niệm thích hợp để bảo toàn nguyên tắc bình đẳng nền tảng của Kitô giáo, vừa phù hợp với tính năng động và sáng tạo của nền kinh tế tri thức hiện nay. Sách Giáo lý Hộ Thánh Công giáo đúc kết ý tưởng căn bản đó một cách ngắn gọn. Công bằng phân phối quy định việc cộng đồng phải thực hiện đối với mỗi công dân tương xứng với những đóng góp và những nhu cầu của họ. Nói cách khác, nhà cầm quyền cần khôn ngoan thực hiện công bằng phân phối bằng cách để ý đến nhu cầu và phần đóng góp của mỗi người để duy trì sự hòa thuận. Họ cần lưu tâm đừng để cho các luật lệ và các quy định được ban hành tạo ra nguy cơ đối nghịch lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bác ai là một gánh nặng mà con khó có thể mang. Nơi đây con sẽ nhận ra trọn tình bác ai là nặng hơn dăm ô bánh mì, nặng hơn cả một nỗi xúc đó đây. Nhưng con phải luôn vui tươi và luôn quảng đại, yêu thương không tìm giới hạn, không tìm đền đáp, không tham lam, không nuôi oán thù, chỉ vì tình yêu một lòng tha thứ. Vì Chúa chính nguồn bao ái, chính là tình yêu cho ta đi tìm. Để vì Ngài ta luôn yêu thương bằng tình yêu chính ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời Hy Lạp cổ đại, triết gia Socrates là một người nổi tiếng về sự thông thái, khôn ngoan và được nhiều người ngưỡng mộ. Một hôm, có một người quen đến nói thì thầm vào tai ông rằng, ông có biết chuyện gì mới xảy ra cho ông bạn thân của ông hay không? Socrates liền nói, khoan đã, trước khi nghe ông kể câu chuyện đó, tôi muốn ông cùng với tôi xem xét để sàng lọc ba bước về câu chuyện đó đã. Người kia lại hỏi, xem xét để sàng lọc ư? Socrates đáp, đúng vậy. Bước sàng lọc thứ nhất là xét về sự thật. Ông có cam đoan với tôi rằng những gì ông sắp nói ra về ông bạn thân của tôi là hoàn toàn chính xác hay không? Người kia đáp, không chắc lắm, thật ra tôi chỉ được nghe người khác thuật lại mà thôi. Socrates liền nói, được rồi, bây giờ qua bước sàng lọc thứ hai là xét về thiện ý. Là điều ông sắp nói ra với tôi có phải là điều tốt đáng biểu dương không? Người kia đáp, ô không phải là điều tốt, mà còn là ngược lại. Socrates lại tiếp tục, như vậy là ông đang định nói với tôi một điều không tốt về người bạn thân của tôi. Nhưng ông lại không chắc điều đó có phải là sự thật hay không. Và bây giờ là bước sàng lọc cuối cùng, là xét về tính lợi ích. Câu chuyện ông sắp nói với tôi có mang lợi ích gì cho tôi không? Người kia đáp, ô không, thật sự là không. Bây giờ Socrates mới ôn tồn kết luận như sau. Vậy thì những điều ông muốn nói với tôi không phải là sự thật, không phải là điều tốt đáng biểu dương, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi. Thế thì ông nói nó ra với tôi để làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, thời gian vừa qua, trên trang mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt các cuộc khẩu chiến được thực hiện qua các clip. Điều này thu hút một số lượng khổng lồ những người theo dõi bình luận. Sự việc này đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng điều khiến người ta thích thú nhất khi xem các clip này đó là họ được nghe những lời thị phi về người khác, đặc biệt khi người đang chịu điều tiếng lại là những người nổi tiếng. Dĩ nhiên, có cầu thì mới có cung. Thực tế là có rất nhiều người thích nghe những lời nói hành, nói xấu. Rõ ràng, số lượng người xem và góp ý bình luận cho những clip về những nội dung nêu trên bao giờ cũng là một con số biết nói. Nó nói lên rằng, nghe những lời nói xấu người khác bao giờ cũng có sức hấp dẫn tuyệt vời. Không thể nói hết được những tác hại của những hành động thiếu đạo đức và thiếu văn hóa này. Có thể nói, những cuộc đấu tố nhau trên mạng chẳng khác nào cuộc chiến tranh không khói, vì lời nói còn sắc bén hơn gươm dao, giết người mà không thấy máu. Ngày trước, khi những lời đàm tiếu còn được thực hiện một cách thủ công theo phương pháp rỉ tai, thì nó chỉ gây tác động trong một không gian nhỏ. Còn ngày nay, qua mạng Internet với tốc độ của đường truyền ánh sáng, những lời nói gây tổn hại danh dự người khác có thể gây tác hại trên diện rộng toàn cầu. Nhẹ thì cũng làm cho nạn nhân phải đau buồn, lúng túng bởi những lời thị phi do đối thủ gieo ra. Nặng thì cũng khiến họ tìm đến cái chết để tránh sự nguyền rủa, chê bai của miệng đời. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng tội vu khống nhằm mục đích hủy hoại công trình của Thiên Chúa, và nó phát xuất từ một điều rất xấu xa là sự thù ghét, mà thù ghét là hoạt động của Satan. Tội vu khống hủy hoại công trình của Thiên Chúa nơi con người trong linh hồn họ. Vu khống sử dụng gian dối để đi tới. Vì thế, Ngài kết luận rằng, đừng nghi ngờ gì nữa, ở đâu có vu khống, ở đó có Satan hiện diện. Đồng thời, Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi người môn đệ Chúa Giêsu được khuyến khích sử dụng Internet để loan báo tin mừng yêu thương và chân lý. Đằng khác, phải ý thức rằng ma quỷ có thể vận dụng phương tiện này hết sức tinh vi để đánh tráo sự thật, gieo rắc nghi nan, cổ võ hận thù. Ý thức đó giúp chúng ta tỉnh thức và thận trọng khi tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết đi theo con đường yêu thương và hiệp nhất. Nhờ đó, chúng con mới thoát được hoạt động của ma quỷ, không cần vũ khí của Satan là những lời nói độc ác gây tổn hại đến người anh em của mình. Amen.
Mong ai, ai ai cũng làm, nhiều khi kiếm chút lợi danh. Đời con bác ái từ bi là vì yêu Chúa. Vì đời con muốn nên giống Ngài, trở nên môn đệ của Chúa chi nhân. Người đời tỏ ra vô tâm hay vui chấp nhận, yêu thương không tin giới hạn, không tin đền đáp, không tham lam, không mùi oan ức, chỉ vì tình yêu một lòng tha thứ. Vì Chúa chính nguồn bác ái, chính là tình yêu cho ta đi tìm. Để vì Ngài ta luôn yêu thương bằng tình yêu chính tâm. Để vì Ngài ta luôn yêu thương bằng tình yêu chính tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.